không được gì hết. Học nhiều mà không được gì hết. Đấy, thử rằng là bởi vậy anh đang đọc mình lấy câu này nói vậy. Cho nên người đọc kinh nghiên cứu Phật pháp cùng lấy Phật niệm Phật chưa chắc đã là người học Phật hay tin Phật chân chính. Nên rất khoan hẳn, đừng có ý rằng là mình lấy được một kinh bản Phật rồi đó thì là mình có thể cãi, có thể là vô lực mà nói là tôi đã từng lấy Phật Phật từ đó thì biết gì đâu mà là tiên. Nên người mà lấy bản Phật chân chính nhất, người đó là phải chỉ lấy bản Phật thôi, người đó thấy là người nào cũng là người cho mình đáng cung kính, cho mình người cho mình đáng quý mến hết. Thì người chân chính học Phật chính yếu phải có một mục tiêu lấy tam bảo làm lý tưởng cao thượng nhất. Lấy tam bảo là lý tưởng cao thượng nhất, tức là học Phật là chỉ lấy tam bảo làm mục tiêu lý tưởng cao thượng nhất. Chỉ mình không ngừng tu học thêm một cái sự biết thọ qua nguyên lực từ bi của chư Phật Bồ Tát, sự nguyên lực từ bi của chư Phật Bồ Tát khiến thân tâm của chúng ta biến nhập vào tam bảo phúc khỏe, mỗi ngày mỗi tăng trưởng, mỗi ngày mỗi gần mục tiêu tối thượng. Học Phật như vậy nó thì nhờ như vậy nó mình mới là bỏ bớt được cái mất thiện, tăng trưởng cái điều thiện, càng ngày càng đến gần được cái mục tiêu tối thượng của mình, tức là cái sự giải thoát, cái sự mà trí thiện, tối thiện, toàn thiện. Là hết cái đoạn phần này thì ở đây tôi cũng nói trong cái ví dụ là về là đọc ví dụ biết nhiều, giảng nhiều hay là nói nhiều thì cũng chưa chắc thì rằng là có cái lợi ích cho dân chính bằng rằng là nói đúng và nói cái lời chân thật chân thành. Ví dụ như là ông đệ tử của Mặc Tử là một tông phái khác ngoài Khổng Lão ra, có phái của Mặc. Phái Mặc Tử là chủ trương khiêm ái và yêu thương mọi người, phải nói chủ trương như vậy. Phải đó là tình chống cái phái của đạo gia. Phái Mặc Tử chủ trương là tối ngày cứ đi rêu rao là mọi người phải thương yêu nhau, phải hòa bình, hết cứ nghe tin mà vua nước nào sắp đánh nước nào thì Mặc Tử thân tình quan đó phải khuyên can vua nước kia đừng đánh. Thì đệ tử của Mặc Tử mới hỏi Mặc Tử là như vậy, là cái lời hay cái sự nó nhiều á, cái sự giảng giải nhiều đó có lợi ích gì không, đã chắc là có lợi ích gì không? Mặc Tử nói là không chắc, chưa chắc là có lợi. Tại vì sao vậy? Tại vì nói nhiều á nhưng mà vô nghĩa thì không có ích lợi, mà chỉ cần một câu mà có nghĩa thì nó có ích lợi. Là người biết học thì biết như vậy, thì biết nghe một cái ý nghĩa chân chính thôi, cứ theo cái đó mà làm thì có ích lợi. Rồi Mặc Tử những ví dụ như vậy, và từ ví dụ như giống như là giờ con chim ấy, nó hót nó kêu cả ngày, chả ai buồn để tâm, chả ai buồn để ý. Nhưng mà con gà mỗi một buổi sáng nó đánh lên tiếng hãy để tâm để ý. Mặc Tử bảo vậy. Tại vì sao? Tại vì tiếng gáy của nó có ích lợi. Cả ngày chỉ gáy một tiếng, tiếng nó thôi của nó là có ích lợi cho người ta, thì người ta để tâm để ý, có lợi lạc người ta. Còn con chim nó hót suốt ngày mà không có lợi lạc nữa. Thành ra cái kiến thức nhiều khi vậy, nhiều khi mình nói là nói kiến thức thì mình chẳng có lợi lạc nữa, nhưng mà nói trên cái sự tu học đúng nghĩa thì nó mới có lợi lạc. Thôi, bây giờ còn ai có thắc mắc gì không?
Quan sát nếu mà muốn tu học người thì mình phải có quan sát thì mới tu sửa được. Thì cái quan sát đó thì như thầy nói bắt buộc là phải có tu thiền thì mới được thầy.
Thiền
là
như thế này,
như thầy nói là tu thiền
thì hiện ra tu thiền đó là mình dẫn duyên cho mình. Nhưng mà đúng vậy, thực ra Đức Phật nó không có thiền định, cái gì có trí huệ được, không có thiền định thì thế nào có trí tuệ được hết. Thì nhưng mà cái sự thiền định đó như lúc nãy thầy nói đó là thiền định là cái nghĩa chính của thiền định là thiền như vậy. Thì như vậy thì cái phát triển trí tuệ của đạo Phật là gì? Phát triển của trí tuệ của đạo Phật nó là nhìn ra những cái sai lầm của mình. Và cái con người ta khó mà nhìn ra được sự sai lầm của mình lắm. Hễ cứ mình nhìn được sai lầm của mình lắm, và nhân trí tuệ. Như vậy là kinh nghiệm để phát sinh trí tuệ. Thế nói ví dụ, nói dùng câu chuyện như vậy là mình nhìn thấy những sai lầm của mình rồi, nó có ích lợi cho mình vô kể. Mà nếu mình không nhìn ra nó thì mình thân bại sinh nghiệp. Mà mình nhìn ra thì có ích lợi. Nói ví dụ như câu chuyện đó, như vua nước Tấn, Tấn Tấn Công là một trong ngũ bá, nó là giỏi lắm, là coi như ông vua mới là bá chủ chứ không. Đó. Thì vua Tấn đó thấy cái nước Vệ là nước kế bên mình, vừa nhỏ vừa yếu, vua Tấn mới sinh tâm là bằng chứng đất đai để cho mình có thế lực mạnh hơn nữa, để cho mình duy trì cái ngôi bá chủ đó vững hơn nữa. Nhưng mà ngôi bá chủ đó của Tấn Tấn Công dĩ nhiên bị chư hầu thòm thèm nhìn lắm. Mấy nước khác như nước Sở, nước Tấn chẳng hạn, là nước Ngô chẳng hạn, nó lân cận nước Tấn thì nó đều nhỏ ngó cái chức bá chủ đó hết. Thế cứ siết được Tấn đó, thì là thành nó làm bá chủ. Nhưng mà không ai nào đủ khả năng bị siết Tấn, bởi vì Tấn mạnh quá. Nhưng mà anh cảm thấy giỏi giỏi, anh nào có tham vọng được. Thì Tấn Tấn Công cũng có tham vọng như vậy, nhưng mà Tấn Tấn Công hiện ra còn làm bá chủ. Thì có Tấn nghĩ mà là muốn cho cái chức bá chủ đó mình nó vững thì mình phải chiếm mình thuộc, nghĩa là chư hầu của mình mà nhỏ nhỏ xung quanh, còn đem binh để đánh nước Vệ, đem binh để đánh nước Vệ để chiếm Vệ. Mà Tấn Tấn Công quên đi rằng là vì cái tham, vì cái mù quáng, quên đi rằng là mình mải nhòm cái đất Vệ để củng cố cái ngôi bá chủ cho mình. Thì cái ngôi bá chủ của mình nó được, nghĩa là mình chú tâm như vậy thì mấy vua khác nó cũng để ý cái ngôi bá chủ đó như mình vậy thôi. Và nó cũng rình rập như vậy thôi, như mình rình rập Vệ vậy đó. Thì Tấn Tấn Công đem binh để đánh Vệ, mà đem thì thế nên phải đi cùng tướng mạnh, cái đích thân chinh, đem quân đi. Đi giữa đường gặp một cái ông lão đang cày ruộng, ông đó vừa cày một cái cười ha ha, xong rồi buồn cười, xong rồi ôm bụng cười ha, xong rồi vừa cày xong rồi ôm bụng cười ha, cứ như vậy. Cái Tấn Tấn Công ngạc nhiên, không biết cái ông già vừa cày ruộng ông ta cứ cười hoài thôi, phải một lý do gì vậy? Cái vua Tấn mới gọi tới, ở đây ông già kia, ông vui chuyện gì mà ông cười hoài vậy? Cái ông già này mới trả lời được Châu Đại Vương: tôi nghĩ tới cái thằng hàng xóm của tôi là tôi phải phát cười. Thế là ông bảo chứ tại sao vậy? Thế bảo chứ tôi nực cười thôi. Nó dẫn vợ nó đi thăm thân nhân. Cái trên đường đi ngang qua cái ruộng dâu, nó nhìn xuống thấy có một cô gái hái dâu, mà cô nó xinh đẹp, mẽn mẽn, động tâm, nghĩa là si mê. Anh mới lén vợ anh bị vợ anh không được, anh mà bộ mặc vợ anh ngồi nó chờ anh tại kia, anh có chuyện thế rồi anh mới lén xuống dưới ruộng dâu, anh tán tỉnh cô gái này. Thì trong lúc anh đang còn tán nữa thì lâu lâu anh cũng ngước lên nhát chừng chồng xem vợ anh đâu. Thì chừng mà anh ngước lên chồng thì anh thấy có thằng đang tán vợ anh. Chừng mà anh hoảng hốt mà anh chạy lên đó thì thằng kia nó dẫn vợ anh đi rồi. Thế là anh vừa mất vợ anh vừa không được đứa nào hết. Cái là ông già rồi thì nó chịu chuyện như vậy à? Mà tôi nghĩ tới cái thằng đó là tôi phải bật cười à? Tôi phải cười nó phải à? Thì Tấn Tấn Công nghe câu chuyện như vậy, Tấn Tấn Công không có như mình là bật cười, cười theo. Mà Tấn Tấn Công giật mình, Tấn Công mà chết chạc, rút quân về không có đi nữa. Thế tướng ta không hiểu tại sao mà tại sao Tấn Tấn Công mà là không được à? Cái mưu tính mà đánh Vệ nó là sai, phải về liền. Thì Tấn Tấn Công kéo Vệ đó thì tướng ta cũng chỉ nghe lời rút quân đi theo. Thì Vệ chưa đến kinh thành, đặt tin cấp báo là cái mạng mặt nó đang còn bị quân nước khác nó chặn. Bởi vì nó nghe tin là Tấn đi đánh Vệ, Tấn đi đánh Vệ tức là dĩ nhiên là bỏ kinh thành trống, mà binh hùng tướng mạnh đi hết rồi. Bây giờ nó kéo tới nước cướp, nó chiếm mà hay nó chiếm được thủ đô rồi đó, anh này là coi như là phong quốc rồi, anh này về không được mà tiến cũng không xong, đánh Vệ cũng được nữa mà trở lui cũng không xong, mất chức bá chủ nữa. Cả anh Vệ đến nơi nghe như vậy, anh kịp thời giữ vững được mở cõi, giữ vững được ngôi bá chủ nhờ anh sáng suốt. Nhưng mà anh nghe câu chuyện của ông lão mà anh suy ra anh liền à, anh suy anh thấy ngay anh giống hệt cái thằng chồng ngu kia, anh thấy liền đó. Thành ra mình thấy là cái mà cái con mắt đó mà suy xét tự xét mình, nó nghe từ cái chuyện gì đó chưa có vội cười, chưa có vội gì hết, mà lấy ngay cái chuyện nó suy mình để xem mình có dài như vậy không đó. Và Tấn Tấn Công là người nhờ có cái đầu óc như vậy đó, mà mới làm bá chủ chứ không. Nhờ có cái tài xét đoán như vậy, nhờ có cái mà chịu nhìn mình mà nhìn ra ngay cái lỗi của mình, nhìn ra ngay là mình y hệt như cái thằng chồng ngu kìa, là để con vợ nhà đi cua cũng không về, để thằng
kia không có cua
mất cả trí lẫn chạy, thế là anh vội vàng quay về, đó, anh bỏ luôn cái ý định này, anh vội vàng quay về, anh kịp thời mà anh cứu được cái kinh thành mình. Thế là đó, mình thấy ngay cái sự mình nhìn được cái lỗi lầm của mình đó là cái mà để mà thành công. Cũng như ngay cái nói tiếp, đó là một trong năm bà chủ của chư hầu, còn một tay bà chủ thứ nhì nữa đó, là Sở Tràng Vương. Anh ấy lên làm vua thì tối ngày uống rượu ăn chơi đường ca hát sướng, có một quan đó, thế là thần vô ý, nó tên vô ý mà thành nó vô ý, thần vô ý dám vào can, mà anh nào mà can nó là anh chém, anh đuổi, anh chặn lại vào ngực, để thần vô ý vào can, nhưng mà ông dám can thẳng, thần vô ý nói là thần vô ý vào lệnh, thì Sở Tràng Vương hỏi chứ ông vào đây là để uống rượu với ta hay là để can ta? Cái thần vô ý bảo là thần cũng vào chẳng phải để uống rượu, chẳng phải để can bệ hạ, thần chỉ kể một cái giấc mơ lạ lùng của thần. Cái Sở Tràng Vương mà chỉ đâu ông kể coi nghe coi. Cái thần vô ý nó nói là thần mơ thấy một con chim đó ngũ sắc, cánh to, cánh nó bự mà nhìn nó oai phong lắm. Nhưng mà chỉ không hiểu tại sao con chim nó nhìn thì oai phong như vậy, mà đẹp đẽ như vậy, nhưng mà nó cứ đậu hoài, 3 năm nó không ăn. Tại vì anh này làm vua được 3 năm rồi ăn chơi không? Ông cứ chịu, coi chịu chính, coi việc nước hết à, bỏ phế việc nước hết à. Thế rồi, cái Sở Tràng Vương hiểu là anh này ngụ ý nói mình. Cái Sở Vương bảo thì có gì lạ, con chim nó 3 năm nó không bay, nhưng một khi nó bay là tút mù khơi, không còn thấy được cái dấu vết của nó hết à. Bởi vì chính vì vậy 3 năm rồi nó không bay, khi nó bay thì phải biết, không còn nhìn thấy dấu vết của nó nữa. Cái thân ngô ý nghe cúi đầu đẩy xong rồi nói là thần chờ mong ngày con chim nó bay, nó đi ra một ngày tháng chưa qua chả thấy chim bay. Anh uống rượu vẫn thấy anh nhậu à, mà rồi không hôm nào dám can hết bởi anh để bài can là chèo. Rồi bữa đó có anh quan khác trên cả tô tổng, anh nói vua anh thẳng, anh vào bước vào thì thấy vua anh này thì ôm sai nữ, anh này thì ôm nó là chỉnh cơ, ôm hai cô vợ, rồi uống rượu lũ trẻ ăn nhậu. Tô Tòng vào khóc, đứng ở giữa chào khóc ầm lên. Sở Tràng Vương ngạc nhiên mà chứ tại sao nhà ngươi khóc? Thế Tô Tòng bảo là thần khóc là bởi vì thần sắp chết, nước sở sắp mất. Thế vua sở tại sao nhà ngươi sắp chết, tại sao nước sở sắp mất? Tô Tòng bởi vì thần vô đây là để can bị hạ, mà can thì phải chết, thành ra thần sắp chết, mà nước sắp mất là bởi vì thần chết. Bệ hạ mà chém thần rồi đó thì nước sở từ nay không ai dám can hết, mà không can mà để cái đà này nó kéo dài, nó nhà vua mà trì lạc mà ăn chơi như vậy thì cái nước phải mất. Thành ra vì vậy thần biết thân mình sắp chết mà nước mình sắp tan, thành ra mà khóc vậy đó. Cái vua mới nổi giận tức bạn, cái bạn thì sẽ những người ngu vậy, biết là chết mà còn vô địch can, phải là ngu, biết chết mà còn vẫn còn giận thần vô, nó phải là đồ ngu. Thế Tô Tòng mà thần ngu mà chưa ngu bằng bệ hạ, bệ hạ ngu hơn. Cứ vua nổi giận thì hỏi tại sao những người đang nói thằng ngu. Tô Tòng nói chứ thần biết chết mà dám vẫn dám vô can đó, thì cái đó cũng là ngu đấy. Thế nhưng mà xét lại còn có cái điểm khôn là bởi vì thần chết mà được danh môn thuở là người tôi chung, dám can vua dù là chết cũng dám can, vậy thần được chết mới được tiếng. Xét ra cái ngu đó còn có cái khôn trong, còn bệ hạ xét ra ngu mới toàn ngu, là bởi vì đã giết trung thần rồi, đã mang cái tiếng giết trung thần thì rồi mất nước nhà ta, mang tiếng muôn đời đối với lại người nước sở. Nó là một ông vua hôn quân bạo ngược giết trung thần không biết nghe lời phải, để đến một nước mất nhà ta. Như vậy bị hại để tiếng xấu muôn đời, thần thì để tiếng thơm muôn đời, mà hai người cùng chết lại xét ra thần khôn hơn bị hại. Bị hại mới là chính vụ. Cái vua nghe xong thì suy nghĩ mà thôi, nhà ngươi nó có lý, thôi đi lại. Ôi giọt tiểu chăm được đuổi hai vợ chạy về nhà. Từ đó tức là ra cung, nghĩa là làm việc phong, không có cho hai cái cô vợ mà cứ ngày ngày ăn chơi cái này vua nữa, mà phong cho phản cơ lên làm hoàng hậu. Mà mấy người khác có tại sao hai cô kia xây lớn cái chỉnh cơ là thường thường vua thương đó, mà tại sao lần phong là hoàng hậu mà phong cho phản cơ? Vua nói sao phải không? Tại vì hồi xưa đó, khi mà ta còn ăn chơi như vậy đó, hai nàng kia đó thì hùa đồng người ta thì mà ăn chơi riêng, có phản cơ biết tăng cảm thôi. Như vậy mới là người vợ hiền, như là ta không có hoàng hậu. Còn hai con mù mà cứ ăn chơi tạm mày. Bởi vì sau Sở Tràng Vương làm nên bá chủ, chứ không. Ở sở nhân gương có rất nhiều cái hạnh. Ví dụ không có vị sắc mà ghét, mình là tay lãnh đạo thì dùng những tay khác, mà dùng có vợ hay có gì đó mà nào bùng tới nó chết trong cái sở nhân gương không? Vua mà chúng ta tắm gương phi nó tắm vợ, thì trong đó có một cô cũng là xinh đẹp, là thiếp của sở nhân gương. Thì bữa sở nhân gương lại chư tướng đánh trận về mặt thắng, thường lại tiệc thường chư tướng, rồi sai cái cô thiếp mấy cô hầu đi đón rượu cho mọi người đón xung quanh bàn. Thì bất ngờ cái gió thổi sang đèn tắt, có một anh quan anh nhìn thấy cái cô thiếp này, anh mê à, anh từ từ đèn tắt anh chụp lấy nắm tay, nắm tay thì cô này rất mình, thì cô này cũng đẻ tay cũng chụp cái dài ngày xưa mấy anh tướng đeo một lâm chim gì đó, cái gù trên mũ, chụp cái gù nắm cái gù trong tay. Thì lúc đó thì đèn tắt cũng thui, trong cái chiều ai thấy mặt ai cũng ai cái gì ấy. Thì cô này mới lần lại chỗ bàn của sở trang gương ngồi đó, rồi mới khẽ tay sở trang gương còn bảo là trong cái đám mà bộ tướng cùng bệ hạ nó có một cái vô lễ, nó dám nhắm tay thần thiếp, nhưng mà thiếp có giật được cái gù này mà bệ hạ bị chịu là cái này mà chỉ tội. Thế giờ mà đèn sắp sáng thì anh nào mà cái mũ mất cái gù là biết ngay anh đó là anh cũng bằng mà đó. Thì sở nhân vương nghe cái cô thiếp này nói như vậy đó, thần vương không một chút xíu nào là nổi cơn ghen hay là giận dữ gì đó, mà sở nhân vương bèn nói ngay trong cái buổi là tối tăm như vậy. Sở nhân vương bảo là bây giờ để cho vui, để cho ra lệnh để cho vui đó, tất cả các quan người nào phải bứt cái gù mũ của mình đó. Nếu mà đèn sắp sáng thì người nào còn cái gù trên mũ thì nó bị phạt, ông nào cũng lần thì bứt bứt cho người ta. Khi thắp đèn sáng lên anh nào cũng bứt cái gù rồi, đâu có biết anh nào là thủ phạm. Sở Giang Vương cứu thể diện cho anh quan đi, mà Sở Giang Vương không cần biết anh đó là anh nào, mà biết hết. Rồi đến khi đi đánh trận, đánh với nước Tấn với đại bại, đánh với đánh nước Tấn bị nước Tấn đánh thắng chạy, mà Sở Giang Vương sắp sửa bị bắt đi nơi rồi. Để có một anh quan, có anh võ tướng xông lại nó đánh hung ghê, đánh là mình bị trúng tên rồi mà vẫn đánh, tức là cứu Sở Giang Vương nhảy xuống đi bộ, thầy Sở Giang Vương đi xe của mình nó bị hạ chạy đi. Đó. Rồi Sở Hồng Vương nhờ vậy mà thoát, chạy về đường lên trại, anh kia bị thương mình nữa, nhưng mà cũng may được cứu đem về. Sở Hồng Vương khen lắm. Thế là Sở Hồng Vương bảo là không có nhà ngươi đánh mạng còn gì nữa. Sở Hồng Vương bảo sao nhà ngươi thương ta vậy? Nhưng mà ngoài kia, bệ hạ tại vì bệ hạ có ơn đối với tôi, là tôi phải như vậy. Sở Hồng Vương bảo xưa nay ta có đâu có ơn chứ nhà ngươi. Em kêu bảo, bệ hạ cũng biết là ai là người mà chính là thần đấy. Thế Sở Hồng Vương nghe vậy kêu lên cảm kích, nhưng mà à, thế là nhà ngươi. Về gọi bác là cả hát trọng thương. Đó là vì vậy mà anh làm bá chủ. Thế có nhiều cái hay lắm. Rồi ngay chính anh vậy, anh muốn đi đánh nước Vệ, anh muốn đi đánh nước Việt. Anh sẽ soạn đi đánh nước Việt, mà cha anh Tử này. Cha anh Tử mới bảo can anh, anh Tử bảo cứ sau này hạ đi đánh Đại Vương này, lại tính đánh nước Việt. Anh bảo là chính trị của nước Việt hủ bại, binh lực của nước Việt lại suy yếu. Anh đã nhân cơ hội này muốn đánh thì chừng nào mới đánh. Thì Trang Tử mới nói, Trang Tử bảo dưới con mắt của tôi á, tôi thấy là những người mà thông minh á, ở đời này những người thông minh nó thường thường nó y như là con mắt. Thì Sở Trang Tử bảo tại sao người thông minh thì giống con mắt. Trang Tử bảo vậy này, con mắt á, nó có khả năng thấy được cái vật ở xa ngoài trăm bước, nhưng mà cái ngay trước mắt nó không thấy là thông minh, nó không thấy được thông minh, nhưng mà nó thấy được cái vật ở xa đó. Cái Sở Trang Vương bảo chứ nếu vậy thì có ăn nhầm gì chúng ta. Cái Trang Tử bảo chứ có chứ, là bởi vì rằng là bệ hạ Đại Vương thì nghĩ sạch. Đại Vương nói là chính trị bên nước Việt hủ bại, quân sự của nước Việt suy yếu, thử hỏi Đại Vương hai lần muốn giao tranh với nước Tấn, nước Tấn thắng bại, là không những chỉ thua trận thôi đó, mà lại còn mất đi cả trăm dặm về đất đai nữa. Như vậy không phải là binh lực suy bại còn gì. Rồi nói về chính trị, thì ngay bây giờ có thằng cường đạo Trang Kiều này nó lộng hành ở trong nước, mà quan sứ thì làm thinh giả đuôi giả điếc, không có một cái lề lối, cái phương pháp để ngăn chặn nó hết. Như vậy chẳng phải là vì cái lý do chính trị hủ bại mà nó mới đâm ra như vậy sao? Như vậy thì bệ hạ nghĩ thì xem, chính trị nước Sở hủ bại, binh lực nước Sở suy yếu so với nước Việt chắc còn có lẽ còn tệ hơn. Như vậy mà không nghĩ mình lo đi đánh người. Sở Trang Vương nghe xong cái bảo thì ông nói có lý. Tôi lo chỉnh đốn mình trước không lo thì anh người ta đó, thì Trang Tử nói vậy. Trang Tử là người thông minh đó, nhận xét người ta hay, nhưng mà mình thì nhận ra mình. giống như con mắt vậy, nó nhìn được cái xa một cái trước, nó nhìn được lung binh nhìn ra. Bởi vậy thì mới thấy tạo lão đối chung, tạo lão tức là tạo của lão sang sang tử, bây giờ lão tử nói là chi nhân giải trí tự trị giải minh, biết người chỉ là cái trí, tự biết mình mới là sản xuất, mới là trí tuệ, mới là mình. Thế là có căn bản tự biết mình, đấy là phải xét mình để tập biết mình, để tập là biết mình là có thói hư thật xấu nào, để tập biết mình là làm sao thì có mãi có nhìn được cái lông vi của mình, có nhìn được chính mình thì đó mới đúng nghĩa là người trí tuệ. Còn cái người mà nhìn xa nó như chẳng từ mà chỉ mới gọi là người thông minh chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ là nhìn thấy được chính mình, là phải biết mình trước, mà có biết mình nó tức là chi bỉ rồi mới nhìn xa thì chi kỷ thì mới bắt chiếu cái thằng không tánh chi. Thành ra ngay cả lão hay cả nho thì nho cũng vậy, những nhang hồi cũng chủ trương là tự biết mình là chi. Đạo Phật cũng chủ trương như vậy, đạo Phật cũng cho là phải tự quan sát mình, phải tự mình là tạo nên tất cả thế gian này mà. Mình cũng có khả năng để tạo thiên đường địa ngục súc sinh rồi đó, nhưng mà giờ đây mình phải tạo, mình có khả năng để tạo được, con người có trời và hơn nữa mình khả năng tạo được tình độ như là ngài Ấn Phật đã nhấn mạnh, mà là mình cũng có khả năng tạo, chứ không phải chỉ riêng Đức Phật Di Đà hay riêng Thượng Đế. Mình có khả năng tạo được thế giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mình muốn tạo địa ngục sẽ ỏm gì không muốn cũng tạo như thường. Thế ra như vậy đó, thế ra vì vậy mình là căn bản, thế ra phải biết mình, không biết mình thì chỉ có gì là chuyện bâng quơ thôi. Thì đó mình phải biết cái nhân cái quả, nhân nào cái quả gì thì mình chiếu cho nó, mình muốn quả gì thì mình làm cho mình.
Cái ngồi
thiền của mình á, cái ngồi thiền mà bình thường á, của gia đình Phật tử 15 phút hay bao nhiêu đó, thì dĩ nhiên thì mình ban đầu chỉ tập như vậy thôi, mình tập đến hơi thở, tập gọi là ngồi như vậy để tập cho cái thân thể mình cái hơi thở nó khỏe khoắn, nó thông suốt, cho tinh thần mình nó sảng khoái, đó. Thì tập như vậy thôi chứ còn chưa tập có quan sát gì được, còn quan sát gì đó thì bình thường đó. Mình phải tập quan sát cho bình thường, rồi đến khi mình ngồi mình chú tâm ngồi lắng tâm như vậy thì quan sát mình mới dễ. Thì trước tiên khi đứng trong ngồi mình tập quan sát, mà tập quan sát của mình là như thế vậy, là mình cứ tập là đi, mình cứ tập là mọi cái việc xảy ra đến với mình, mọi cái việc gì đó mình tập thế nào, mình tập nghĩ nó nhưng mà nhìn nó bằng cái tư duy của đạo pháp, tức là mình cứ lấy cái tinh thần nhân quả đi, là để mình xét đoán và để mình kết luận là mình nên làm như thế nào. Nhưng mà phải bằng cái tinh thần của nhân quả, nên mình tập nhìn nó qua con mắt của đạo. Cái mình nhìn quen rồi đó, cũng giống như là mình nói với Tấn Văn Công rồi đó. Tấn Văn Công có tài chính trị giỏi, làm bá chủ chi hầu, bởi vì vậy Tấn Văn Công nhìn cái chuyện gì cũng thành chuyện chính trị. Thành ra cái chuyện anh chàng đất vợ thông Tấn Công nhìn nó thấy mình đó, chính xác như vậy. Thì cái người học đạo cũng vậy, người học đạo khi mà ngược lại với Tấn Văn Công, người học đạo nhìn chuyện gì cũng là đạo. Thế giờ này nói ví dụ, cái chuyện đó bây giờ mình không phải là vua Tấn, mình không nhìn ra cái chuyện tách về nữa, mà mình nhìn theo cái phương diện của người học đạo thì mình nhìn thế nào. Nói ví dụ vậy, thì mình nhìn ra ngay anh chàng đó vì là anh ham mê một cô gái khác, anh bỏ vợ anh, mà suốt cuộc anh mất cả vợ mà cũng không được cô gái kia luôn. Là nguyên nhân tại sao? Mình thấy nguyên nhân cái Đức Phật chỉ rõ rằng là cái yếu tố bởi vì không biết tiểu dục và trí túc. Giống như dưới con mắt đạo mình thấy như vậy, là bởi vì anh không trí túc, anh có sẵn, anh không biết lấy có sẵn.